Khi nói về kỷ niệm Thánh Linh Giáng Lâm, không phải chúng ta tổ chức một chương trình nóng cháy, rồi chúng ta vật vã van nài, xin Thánh Linh của Chúa đầy dẫy trên đời sống của chúng ta, giống như ngày lên tuần ngày xưa. Bởi vì Thánh Linh đã được ban xuống rồi, không cần chúng ta van nài nữa, và cũng sẽ không bao giờ có một sự kiện giống như lễ ngũ tuần trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, với những lưỡi bằng lửa đầy dẫy trên mỗi người, rồi các môn đồ nói các thứ tiếng khác. Nhưng kỷ niệm Thánh Linh Giáng Lâm để chúng ta có một cơ hội nhắc nhở mạng lệnh Chúa truyền cho chúng ta, nhắc nhở vai trò Thánh Linh trong đời sống của chúng ta và tái hiến dâng đời sống chúng ta. Xin Chúa hướng dẫn và chúng ta đi theo Ngài. Sáng hôm nay chúng ta đã học một bài học. Đệ tử của Chúa đã nhắc cho chúng ta trong việc rao truyền tin lành, nhân ngày truyền giáo. Và tối hôm nay tôi muốn học với Hội Thánh một chủ đề liên quan đến Thánh Linh, nhưng nó có ảnh hưởng trên cuộc đời cá nhân của chúng ta. Đây là những điều mà chúng ta cần học biết, vì đó là những bước sâu nhiệm của những con dân của Chúa ngày hôm nay. Câu gốc chúng ta vừa nghe đọc ở trong Galati chương 5 câu 25. Bối cảnh câu chuyện này hay là câu kinh thánh này, đó là lời của sứ đồ Phaolô viết gửi cho hội thánh tại Galati. Hội thánh tại Galati khi mới thành lập có những người mới tin Chúa như là những con đỏ. Họ cần được lời của Chúa nhắc nhở và dạy dỗ họ. Phaolô biết rằng những người ở tại hội thánh Galati này có những người còn ở trong bản tánh xác thịt, chưa xứng nghiệp là cơ đốc nhân. Cho nên sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh tại Galati kêu gọi họ hãy bước theo Thánh Linh để có thể có một đời sống thánh khiết, tiêu trừ những việc làm của xác thịt. Chúng ta đã học về Thánh Linh, biết vai trò của Ngài trong công tác sáng tạo, trong chức vụ của Chúa Giêsu với hội thánh. Với cơ đốc nhân thì Thánh Linh có vai trò rất quan trọng trong sự cáo trách, tái sanh, dẫn dắt, ban ơn, ứng chứng vân vân. Kinh Thánh cho chúng ta biết khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời ban Thánh Linh vào đời sống của chúng ta, thực hiện vai trò của Ngài, thánh hóa đời sống chúng ta từ một con người cũ với bản chất xác thịt trở nên một con người mới có một sự sống giống như Chúa Giêsu. Cho nên muốn xây dựng một đời sống thánh khiết, điều quan trọng chúng ta phải theo sự hướng dẫn của Thánh Linh, đấng thánh hóa cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, bước tới Thánh Linh để xây dựng một bản tánh thánh khiết có những trở ngại. Trong lịch sử thần học có hai nhà thần học thời cải chánh là Martin Luther và John Calvin đưa ra hai quan điểm bước tới Thánh Linh để xây dựng bản tánh thánh khiết của một cơ đốc nhân như sau. Nhà thần học John Calvin cho rằng đời sống cơ đốc nhân phải là một biểu đồ đường thẳng, nghĩa là con đường bước tới Thánh Linh phải làm trọn những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi, tiến lên, không thể vấp ngã, không thể suy giảm được. Quan điểm của nhà thần học Martin Luther cho rằng đời sống cơ đốc nhân như một biểu đồ đi lên nhưng có đường gãy khúc, có nghĩa là con đường bước tới Thánh Linh cơ đốc nhân đôi khi cũng vấp ngã, không trọn vẹn. Chúng ta thấy rõ ràng cái quan điểm thần học của Calvin rất lý tưởng trên lý thuyết, nhưng quan điểm của Luther thực tế hơn. Có nghĩa là đời sống cơ đốc nhân khi bước tới Thánh Linh xây dựng một bản tánh thánh khiết sẽ có những lúc chúng ta gặp trở ngại như một biểu đồ có đường gãy khúc. Chúng ta phải khẳng định một điều, Thánh Linh của Đức Chúa Trời không bao giờ sai lầm. Sự hướng dẫn của Ngài tốt đẹp làm trọn ý chỉ của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Trong Thánh Linh của Chúa không hề có sự bất toàn khiếm khuyết và chắc chắn những trở ngại không đến từ Thánh Linh. Nhưng những trở ngại khi chúng ta theo Chúa bước tới Thánh Linh nó đến từ chúng ta nhiều hơn. Có những trở ngại bên ngoài như là hoàn cảnh của chúng ta, mối quan hệ của chúng ta, nghề nghiệp của chúng ta, gia đình của chúng ta. Nhưng tối hôm nay tôi muốn nhấn mạnh cái trở ngại nội tại sâu xa ở trong con người của chúng ta, để chúng ta nhìn biết lại và chúng ta có thể sửa đổi, hầu cho chúng ta có một đời sống xứng đáng mỗi ngày càng hơn khi bước theo Thánh Linh làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời. Thứ nhất, trở ngại mà chúng ta cần lưu ý Đó là nhiều cơ đốc nhân hôm nay thường tự mãn trong niềm tin của mình. Nếu chúng ta xem lại Galatia chương 5 câu 13, mình sẽ thấy một ý nghĩa này. Phaolô nói gì? Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt. Ngay trong lời mở đầu nhấn mạnh ý nghĩa bước theo Thánh Linh, sứ đồ Phaolô cảnh báo một vấn đề mà nhiều người đang mắc phải trong lúc bấy giờ. Đó là có những cái đốc nhân khi tin Chúa Giêsu rồi đó, họ thoát khỏi những gánh nặng, những ràng buộc của luật pháp, cho nên họ nghĩ họ có sự tự do, muốn làm gì thì làm. Ngày hôm nay nhiều người tin Chúa đơn giản nghĩ một điều: ôi, mình tin Chúa rồi, Chúa ban ơn phước cho mình trong cuộc đời này rồi, tương lai mình sẽ được về với Chúa trên thiên đàng, cho nên không còn muốn biết thêm gì về chiều rộng, chiều sâu của ơn cứu rỗi mà Chúa muốn làm trong cuộc đời của chúng ta, thánh hóa cuộc đời chúng ta mỗi ngày một cao quý hơn. Nếu Đức Chúa Trời chỉ cứu chuộc chúng ta rồi chỉ để chúng ta biết tin Chúa, chờ đợi được vào thiên đàng, thưa quý vị, không bao giờ chúng ta vào đó được. Tôi thí dụ, nếu mà chúng ta được một nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước chúng ta mời chúng ta diễn kiến một buổi nào đó đi, trong một tòa nhà rất đẹp, có những lễ nghi trang trọng, không bao giờ mình dám bước vào nơi đó nếu trên người chúng ta mặc một bộ đồ rách rưới, dơ bẩn, xấu xa. Kinh Thánh cho biết những việc làm trong đời sống tội lỗi chúng ta giữa đời này như một chiếc áo nhớp. Mà chiếc áo nhớp theo nguyên nghĩa Hy Lạp nó nói đến một chiếc áo dính đầy máu mủ hôi tanh ghẻ lở lâu ngày, gớm ghiếc như vậy đó. Thử hỏi làm sao với chiếc áo đó chúng ta có thể gặp mặt Chúa hay là bước vào thiên đàng được? Mà cho dù chúng ta vào đó được, chúng ta không thể là sống được, vì không thể nào chịu nổi sự thánh khiết ở đó. Vì vậy Đức Chúa Trời đang biến đổi đời sống chúng ta từng hồi từng lúc, để loại trừ dần dần những bản ngã xác thịt ô uế thuộc về đời này, hầu cho chúng ta có một đời sống thánh sạch, một chiếc áo thánh khiết xứng đáng cho chúng ta bước vào thiên đàng. Đây là một quá trình mà chính chúng ta là người có trách nhiệm đáp ứng lại với ý muốn của Chúa để thực hiện quá trình này. Vì vậy Phaolô nói với chúng ta một mạng lệnh liên quan đến vấn đề này: hãy bước theo Thánh Linh. Coi chừng có thể lắm ai đó trong chúng ta đang tự mãn với niềm tin của mình, với chức vụ mình đang hầu việc Chúa, cho rằng mình tin Chúa, mình dự phần hầu việc Chúa, mình đã nói con gái của Chúa là đủ rồi. Chính sự tự mãn như vậy nó kéo đời sống chúng ta thay vì được biến đổi ngày càng hơn xứng đáng hơn ý muốn của Chúa, thì nhiều đời sống của đấng nhân theo năm tháng thay vì tốt hơn, nó trở nên xấu hơn, tệ hơn khi thể hiện đời sống gây vấp phạm cho người khác. Chúng ta không thể nào đổ thừa cho Chúa với sự thất bại của mình, bởi vì chính chúng ta là người chịu trách nhiệm quyết định cho mình có một đời sống thánh khiết hay là không, khi chúng ta muốn bước theo Thánh Linh để làm trọn ý muốn của Ngài, hay là chúng ta tự mãn niềm tin nghĩ rằng trước sau mình cũng được cứu, trước sau mình cũng là người được Chúa đưa vào thiên đàng và muốn làm gì cũng được. Hãy lưu ý lời cảnh báo của sứ đồ Phaolô: nếu một người cậy sự tự do của mình sống cuộc đời tội lỗi như được liệt kê từ câu 19 đến câu 21, người đó không được vào thiên đàng đâu. Những điều đó chúng ta đã học rồi phải không? Gian dâm ô uế luôn tuồng, thù quán, tranh đấu phù phép, vân vân. Tôi nói trước cho anh em như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thảy ấy không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Rõ ràng chúng ta thấy lời cảnh báo này không thừa. Đó là hậu quả của sự tự mãn, để rồi tự mãn đó khiến cho đời sống của nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay không thể bước tại Thánh Linh để có một đời sống ngày càng xứng hiệp, ngày càng thánh khiết theo ý muốn của Chúa. Và đây là điều Chúa cảnh báo đời sống cá nhân của mỗi chúng ta. Đó là trở ngại thứ nhất. Một cái trở ngại sâu xa hơn tôi muốn nói đến ở đây khiến cho nhiều người ngày hôm nay không thể bước tại Thánh Linh, đó là cái sự thành công trong sự phục vụ Chúa. Khi nghe đến điều này, đôi khi mình ngạc nhiên, bởi vì khi mình hầu việc Chúa có kết quả đó, nó thường đi đôi với cái điều người ta nghĩ đời sống người đó được đầy ơn, được Thánh Linh, vân vân. Nhưng trong thực tế có những trường hợp chúng ta thấy một người hầu việc Chúa, kết quả, đó là trở ngại tiềm tàng khiến nhiều người không thể bước tới thánh linh. Khi một tín hữu tin nhận Chúa, theo năm tháng có uy tín trong hội thánh nha, được Chúa chọn vào một công việc nào đó trong hội thánh, và để có thể nghiêm túc thực hiện công việc đó một cách tốt đẹp, người đó thực hiện những tiêu chuẩn nhất định. Điều này dẫn đến một cảm giác tốt đẹp, một đời sống phục vụ Chúa được nhiều người khen ngợi. Và sự thành công này đôi khi nó lừa dối người đó và lừa dối người khác. Phaolô cảnh báo chúng ta trong Ga-ti chương 6 câu 3: nếu có ai giàu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi gì đó là mình dối lấy mình. Bao giờ cũng vậy, chúng ta rất dễ khiến cho cá nhân chúng ta hay người khác suy nghĩ, đo lường cái đời sống thuộc linh của một người bằng những biểu hiện bên ngoài của người đó, nhất là trong sự phục vụ Chúa. Nhưng đây là một nguy cơ mà đôi khi cái người hầu việc Chúa, người khác nhìn vào dễ bị đánh lừa. Cái đời sống thuộc linh của người đó đang tốt đẹp, mà thật ra cuộc đời người đó đang có những bước đi xuống. Tôi nói điều này với những người đang góp phần phục vụ Chúa trong bất cứ công tác nào. Chúng ta không thể suy ra sự hiệu quả trong sự phục vụ của một người, đánh giá người đó trong đời sống thuộc linh đầy dễ linh. Nên nhớ, sự phục vụ không phải là thước đo đời sống thuộc linh của chúng ta. Và nếu chúng ta có đầy ơn, có thành công trong chức vụ, hãy hết sức cẩn thận. Nguy cơ mà nhiều khi ma quỷ nó làm cho chúng ta trở nên một người lừa dối người khác, khiến người khác ngộ nhận rằng mình có một đời sống tốt đẹp theo chiều hướng của thánh linh, nhưng thật ra tiềm ẩn trong đời sống đó nguy cơ khiến cho đời sống người đó đang đi vào những bước tội lỗi mà che đậy bên ngoài bằng chiếc áo phục vụ thành công. Tôi tin rằng lịch sử hội thánh cũng như là công tác của hội thánh của Chúa, chúng đã đọc, biết, đã thấy điều đó. Tôi muốn trưng dẫn một vài trường hợp trong Kinh Thánh mà ít khi chúng ta để ý đến. Thứ nhất, tiên tri Jonah. Tiên tri Jonah trong Cựu Ước, một người có đời sống thuộc linh bên trong trái ngược với kết quả bên ngoài. Khi được Chúa sai bảo ông đi về hướng đông Ninive, thì hành chức vụ giảng tin lành cho dân Ninive, Jonah xuống tàu đi về hướng tây. Ông là một tiên tri miễn cưỡng trong chức vụ. Dù rằng ở trong bụng cá, Jonah có lời cầu nguyện cảm tạ ăn năn thống thiết lắm, nhưng mà sau khi Chúa cứu ông ra khỏi bụng cá rồi đó, Jonah đi đến Ninive rao giảng lời Chúa với một tâm thế cảm xúc lẫn lộn, với một lòng thù hận cái dân đã từng làm hại dân tộc mình, với một trách nhiệm thi hành mạng lệnh của Chúa để cứu cái dân này. Thế nhưng chúng ta thấy sứ điệp rao giảng của Jonah, bài giảng rất ngắn có mấy chữ thôi, nhưng kết quả không ngờ cứu được cả dân Ninive thoát khỏi thảm họa mà Chúa sai ông đến cảnh báo cho họ, mà ngay Jonah cũng không muốn cái dân đó được cứu. Giảng tin lành mà không muốn người ta được cứu, lạ không? Cho nên sau đó Kinh Thánh cho biết Jonah ngồi dưới một cái giếng viên chờ xem cái dân này chừng nào bị chết. Câu chuyện Jonah chúng ta thấy có những trường hợp đời sống thuộc linh của một người không ảnh hưởng đến sự phục vụ kết quả người đó. Đời sống thuộc linh Jonah lúc bấy giờ đang chất chứa sự cay đắng ghen ghét, làm những việc trái mệnh lệnh của Chúa, nhưng mà Chúa cho sứ điệp ông thành công. Thấy không? Cho nên kết quả của hội thánh của Chúa, thưa quý vị, không phải bởi chúng ta đâu, do Chúa. Samuel chương thứ nhất cho chúng thấy một nhân vật thứ hai, vua Saul này. Được Chúa chọn, lúc bấy giờ ông là người rất khiêm nhường. Ông trốn trong đống đồ đạc. Samuel nói lúc ngươi còn nhỏ tại mắt ngươi, đó là lúc ngươi còn rất khiêm nhường Chúa chọn ngươi. Mà theo năm tháng, thay vì tốt hơn con người Saul, xấu hơn. Từ một người khiêm nhường đến một người kiêu ngạo, dựng bia gây công trạng của mình, dông thứ kẻ thù, chừa lại những sinh tế béo mập, tự thi hành mục vụ mà không phải đó là việc của một vị vua. Thế nhưng chúng ta thấy sau khi Chúa sai Samuel gặp Saul cho biết Ngài đã từ bỏ Saul rồi. Thần của Chúa, Thánh Linh không còn hiện diện ở Saul nữa. Nhưng mà Saul vẫn tiếp tục thành công trong chức vụ làm vị vua dân Israel. Ngoài Samuel, dân chúng không hề biết được Saul đã bị thần của Đức Chúa Trời từ bỏ. Vì thấy Saul vẫn thành công cho đến khi ông chết. Đó là trường hợp mà chúng ta cần lưu ý. Một đời sống không có thần của Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Chúa, không có thánh hướng dẫn vẫn thành công trong chức vụ Chúa giao phó. Vua David trong Sách Sam-uel ghi lại, một người luôn đi theo sự dẫn của Chúa phán dạy, cho nên cuộc đời của ông từ một cái chăn chiên được Chúa ban phước đến một vị vua nổi tiếng của Israel. Một ngày nọ Kinh Thánh ghi lại, khi một người đang ra chiến trận đánh dân Ammon, David dạo chơi trong cung điện tại Jerusalem, thấy một người nữ đang tắm, đó là bà Bathsheba. Ngay lúc đó tâm trí David nghĩ gì? Mình là vua mà, muốn làm gì cũng được. Ông không còn nhạy bén trước sự hướng dẫn của Thánh Linh, vì vậy vua David hành động sai lầm, phạm tội cướp vợ và giết người. Kinh Thánh cho biết sau đó David lập mưu với cái người thân cận mình là Joab, gây ra cái chết của người lính trung thành là Uri để cướp vợ của người đó là Bathsheba. Trong trận chiến với quân Ammon, David đưa Uri ra chỗ nguy hiểm nhất nơi chiến trường để mượn tay kẻ thù giết người lính trung thành của mình. Nhưng mà trong trận chiến đó David vẫn thành công, giành thắng lợi cho dân sự Đức Chúa Trời dù Uri phải chết bởi mưu kế hãm hại của David. Như vậy chúng ta thấy gì? Những kết quả của hội thánh mà chúng ta hầu việc Chúa ngày hôm nay, xin nhớ đó là quyền năng ý muốn của Chúa, không phải chỉ căn cứ trên đời sống của những người phục vụ Chúa như trường hợp chúng ta vừa suy ngẫm. Cho nên đôi khi chúng ta là người phục vụ, coi chừng mình cũng dễ rơi vào trường hợp tự lừa dối mình để lừa dối người khác qua kết quả sự thành công của mình. Nhiều khi chúng ta thấy một người được tín nhiệm một chức vụ trong hội thánh, phục vụ Chúa rất tốt, rất kết quả, được ai nấy khen ngợi, mình cũng dễ ảo tưởng người đó tuyệt vời lắm. Nhưng mà đôi khi đời sống người đó Chúa sử dụng để làm công việc của Ngài, rồi Chúa bẻ ngọn roi đó. Đức Chúa Trời vẫn sử dụng những kẻ thù của dân Israel để sửa trị dân Israel, để thi hành chương trình của Ngài. Và đôi khi chính sự phục vụ thành công của chúng ta, chúng ta cũng ảo tưởng chắc là mình để lắm cho nên mình được kết quả như vậy, và ảo tưởng đó lần hồi dẫn chúng ta xa rời sự hướng dẫn của Thánh Linh, đi vào đời sống tội lỗi che đậy lừa dối mọi người. Cho nên thay vì theo thời gian chúng ta có một đời sống đổi mới theo hình ảnh của Chúa Giêsu, chúng ta tự biến đổi mình trở thành hình ảnh mà muốn người khác nhìn thấy hơn là muốn Chúa nhìn thấy. Dĩ nhiên chúng ta không phủ nhận có những đầy tớ của Chúa rất được ơn, đầy dẫy năng quyền của Chúa để có những kết quả tốt đẹp mà ai nấy phải nhìn nhận. Nhưng chúng ta cũng thành thật nói điều này cho chính mình, coi chừng có một nguy cơ chính chúng ta là người có thể đang là những người thành công trong sự phục vụ Chúa, nhưng đó là nguy cơ khiến chúng ta đang tự lừa dối mình chăng? Thôi rồi, chúng ta không thể nào bước theo Thánh Linh làm trọn ý muốn của Chúa. Thì thứ hai tôi muốn nói trong chủ đề này, thái độ của chúng ta khi chúng ta nghe lời mời gọi hãy bước theo Thánh Linh, những ngăn trở mình đã biết nó liên quan đến niềm tin, đến sự phục vụ của chúng ta. Thái độ là nói đến sự nhận biết một thực trạng, có một hành động tích cực đáp ứng đúng đắn với thực trạng của mình. Theo lẽ thường chúng ta thấy trong cuộc sống, cái gì lúc đầu mới sao nó thành cũ à? Một món hàng chúng ta mua dù không sử dụng để đó hoài nó cũng cũ, cũ vì theo thời gian kiểu dáng không còn thích hợp, cũ vì nó phai mờ hoặc là cái nhìn của chúng ta không còn thích nó nữa vì có một cái khác mới hơn. Trong phương diện tổ linh cũng vậy, khi chúng ta mới tin Chúa, được dự phần phục vụ Chúa, đời sống chúng ta có thể tốt lắm mà, cách ăn nói xử sự của chúng ta sốt sắng gương mẫu. Nhưng mà tháng năm tháng có những đời sống cơ đốc nhân người ta thấy thay vì tốt hơn, nó trở nên xấu hơn, xấu hơn. Đó là hậu quả của đời sống không bước theo Thánh Linh, cho nên không thể tốt hơn mà trở thành xấu hơn. Và dĩ nhiên điều này nó không phải xảy ra một sớm một chiều, nó xảy ra theo thời gian từ từ và tùy theo thái độ của chúng ta đã hình thành những điều như vậy. Chúng ta vừa suy gẫm những trở ngại có thể tác động sự hướng dẫn Thánh Linh trên cuộc đời của chúng ta, mà chúng ta lưu ý những điều đó không đến Thánh Linh nha, đến từ chính cá nhân chúng ta đó. Có người khi nói đến vấn đề này biện minh, ôi tôi tin Chúa rồi, Kinh Thánh chép rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời có quyền biến cải đời sống của tôi theo ý muốn của Ngài, cho nên nói tôi không hình thành được cái bản tánh Chúa muốn là tại Chúa kìa, không phải tại tôi đâu. Chúng ta xem lại một câu Kinh Thánh trong một phân đoạn Kinh Thánh để chúng ta thấy một ý nghĩa mạnh hơn. Cũng trong Galatia chương thứ 5, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Chúng ta lưu ý cụm từ Phaolô nói hãy bước đi theo Thánh Linh. Cái động từ hãy bước đi ở đây nói đến cái quyết định của chúng ta, hay nói rõ hơn là ý chí tự do của chúng ta quyết định chọn cho mình hành động để sẵn sàng bước theo Thánh Linh, để Thánh Linh hoàn tất chương trình của Ngài. Và cái động từ chớ hề làm trọn, nó cũng nói đến ý chí tự do của chúng ta phải quyết định không làm theo những điều việc làm xác thịt đòi hỏi, là những việc ngăn trở chúng ta bước theo Thánh Linh. Kinh Thánh cho chúng ta biết khi Đức Chúa Trời cứu chúng ta, Ngài dẫn đến chúng ta và cũng để chúng ta có một ý chí tự do không bao giờ thay đổi. Ý chí tự do đó đã hình thành từ trong tổ phụ của chúng ta để thử nghiệm cuộc đời của tạo vật mà Đức Chúa Trời dựng nên có vâng lời Ngài hay không. Tiếc rằng tổ phụ chúng ta đã sử dụng ý tự do để phạm tội lỗi, thay vì vâng phục Đức Chúa Trời thì lại khước từ hành động vâng phục chống đối Đức Chúa Trời. Từ đó có tội lỗi đến trong thế gian, và cái bản chất bất vâng phục đó nó hình thành trong đời sống của chúng ta theo năm tháng, là con cháu của Adam và Eva sử dụng ý chí tự do phạm tội nhiều hơn là sử dụng ý chí tự do để làm theo ý muốn của Thánh Linh. Tôi đọc một câu chuyện của hoàng gia nước Bỉ vào thế kỷ thứ 18 ghi lại câu chuyện của dòng dõi nhà vua Ewa. Trong thời kỳ này, vua Ewa là người Anh đã dùng mưu kế chiếm ngôi vua dành cho em mình là Reynold. Khi lên ngôi vua, Ewa không giết em mình trừ hậu quả, vì biết em mình không bao giờ chiếm được ngôi vua với một lý do. Đó là vì em mình tên là Reynold có một cố tật tham ăn, cho nên con người lúc nào cũng mập béo. Biết em mình có một cố tật đó, cho nên người anh tên là Ewa giam đứa em trong một căn phòng, nói với đứa em rằng khi nào em ra khỏi căn phòng này được đó thì anh sẽ trả lại cái ngôi vua cho em. Khi đưa em vào một căn phòng đầy đủ tiện nghi, Ewa xây dựng căn phòng có một cánh cửa để cho em có thể ra vào, nhưng mà với một kích cỡ của người bình thường như những cánh cửa khác, và cánh cửa này không bao giờ đóng lại. Mỗi ngày người anh cho cẩn thận đem đến cho đứa em của mình trong phòng đó nhiều thức ăn ngon lắm, cao lương mỹ vị không à. Và thay vì kiêng ăn để xuống cân gầy đi ra khỏi cánh cửa đó lấy là ngôi vua, đứa em này không thể chống lại cái cảm giác thèm ăn của mình, càng ngày càng mập ơn, và vì cố tập thăng ăn của mình nhốt mình trong căn phòng đó. Nhiều quan cẩn thận cho rằng ông anh của đứa em này ép quá, nhưng Ewa nói rằng em tôi không phải là một tù nhân, nó có thể ra khỏi căn phòng đó bất cứ lúc nào, có thể lấy lại ngôi vua vì cánh cửa không bao giờ khóa. Nhưng chính nó đã tự giam cầm mình trong căn phòng đến 10 năm, cho đến khi Ewa bị tử trận trong một cuộc chiến. Sau đó Reno cũng qua đời vì cái bệnh quá mập của mình. Tôi hỏi câu chuyện này cho chúng ta thấy cái ý chí tự do trong con người của chúng ta nó quyết định cho cuộc sống phận thuộc thể, khi chúng ta quyết định đi đâu, làm gì, ăn gì, uống gì. Thì cũng vậy, cái ý chí tự do trong con người chúng ta nó sẽ góp phần hình thành đời sống thuộc linh của chúng ta. Nếu chúng ta muốn bước theo sự hướng dẫn của Thánh Linh để sản sinh ra những bông trái tốt đẹp, hay là chúng ta chiều theo xác thịt để có những hành động tội lỗi. Ngày hôm nay ý chí tự do vẫn còn là điều bên trong con người chúng ta. Nó không bị tiêu diệt ngay cả khi chúng ta tin Chúa. Và ngay cả khi chúng ta được Thánh Linh ngự trị trong lòng, thực hiện quyền năng biến cải đời sống của chúng ta, Ngài vẫn không tước đoạt ý chí tự do của chúng ta, mà Ngài để cho chúng ta sử dụng ý chí tự do để lựa chọn muốn làm điều nào mà Thánh Linh muốn, hay là chúng ta làm điều xác thịt muốn. Do đó chúng ta vẫn có thể bị cám dỗ sử dụng ý chí tự do chiều theo xác thịt mà không bước theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. Cho nên Phao-lô đã cho chúng ta thấy hai đánh trái ngược nhau trong con người chúng ta. Galati châu chương 5 câu 16, hãy bước theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn ưa muốn của xác thịt. Trong câu thánh này Phao-lô cho thấy đời sống chúng ta có hai bản tánh khác nhau. một bản tánh muốn sử dụng ý chí tự do để sống thánh linh, một bản tánh muốn sử dụng sự tự do làm những việc thành thánh xác thịt. Vấn đề ở chỗ là ý chí tự do của chúng ta nó quyết định chúng ta có muốn bước theo thánh linh. Còn về phần Đức Chúa Trời, Ngài toàn quyền làm cho chúng ta một bản tánh thánh khiết khi chúng ta lựa chọn điều đó. Cho nên khi sư gẫm động từ hãy bước đi, nguyên nghĩa đây là cái từ ngữ diễn tả hành động trong cái thì hiện tại đó. Có nghĩa là khi Phaolô nói với chúng ta hãy bước theo thánh linh, ông muốn dạy các cái đốc nhân rằng hãy cứ tiếp tục sinh sống làm việc bình thường trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nhưng phải có hành động đúng theo sự hướng dẫn của thánh linh. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng khi chúng ta bước theo thánh linh chúng ta trở nên một người rất thiêng liêng đạo mạo, đi đâu cũng gặp kinh thánh, đi đâu cũng mắc cầu nguyện, tác phong tỏ ra người quan trọng. Đó là sự giả hình. Chúng ta vẫn sống với con người thực tế, với cá tính của chúng ta, với hoàn cảnh của chúng ta vẫn vui đùa, vẫn nóng giận. Nhưng tất cả những điều đó nó ở trong sự thánh thiện. Cho nên khi nói rằng chúng ta phải vượt qua trở ngại, bước theo thánh linh, không phải là mình lìa xa cái hoàn cảnh sống tách biệt gia đình. Giống như những trường phái mà người ta ẩn tu đó, anh ơi đô thành ở đây em sống không quen, ví dụ vậy đó. Rồi tìm đến chỗ nào đó để thoát khỏi những cái điều cám dỗ của sắc thịt phất phơ, lên núi tịnh tâm chẳng hạn. Chúng ta vẫn tiếp tục sống với hoàn cảnh của mình, với những môi trường trong gia đình, học tập, làm việc. Nhưng đang sinh hoạt từ ngày đó, chúng ta sử dụng ý chí tự do với bản chất được Chúa tái tạo, quyết định bước theo thánh linh trong cách ăn ở và cách cư xử của mình. Trong Ê-sai chương 30 câu 21 thích một câu này lắm. Khi các ngươi xê qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi nghe cái tiếng đằng sau mà rằng này là đường đây hãy noi theo. Tiếng Chúa thánh linh dẫn dắt chúng ta, mà chúng ta có muốn noi theo hay không mới là quan trọng. Chúa khi cứu chúng ta, quý vị ơi, Chúa không lập trình cho chúng ta như một con robot. Sáng dậy cái hallelujah, cảm ơn Chúa, good morning Chúa, à, tối về amen, good night Chúa, đi ngủ cũng có. Cho nên chúng ta muốn cầu nguyện hay không tùy chúng ta, đúng không? Ví dụ hôm nay ngày Chủ nhật, tự nhiên trong lòng chúng ta một tiếng nói, tiếng nói thánh linh trong tâm hồn chúng ta thay thế cho tiếng nói lương tâm vốn đã bị tội lỗi làm cho mòn răng. Tiếng nói thánh linh nhạy bén lắm. Con ơi, hôm nay ngày Chủ nhật, biết làm gì không? Nhưng mà Chúa ơi, con mệt lắm Chúa, con ngủ Chúa ơi, hôm nay con phải đi chỗ khác làm việc, có những công tác khác Chúa ơi. Đó là mình sử dụng ý chí tự do, nghe thánh linh hay là không à? Chứ đâu ép chúng ta đâu. Nhưng nếu chúng ta hình thành một cuộc đời từ chối dập tắt như vậy, lần hồi cuộc đời chúng ta nó sẽ không còn là một cuộc đời theo ý muốn của Chúa nữa. Cho nên chúng ta thấy không lại gì có những đời sống theo Chúa nhiều năm tháng, đời sống đó vẫn cứ èo uột, khô hạn, nghèo nàn, tội lỗi, vì đã sử dụng ý chí tự do của mình làm những điều ưu muốn của xác thịt hơn là bước theo thánh linh. Lời Chúa chúng ta biết mình là tội nhân cần ăn năn, mình tin nhận Chúa. Lời Chúa là kim chỉ nam cho đời sống thánh khiết. Thánh linh Đức Chúa Trời thực hiện việc biến cải đời sống chúng ta, nhưng mà ý chí tự do chúng ta nó quyết định chúng ta có bằng lòng bước theo thánh linh để nhận được bản tánh thánh khiết hay là không. Mỗi ngày chúng ta vẫn có thể sử dụng ý chí tự do chọn lựa để làm điều này, làm điều kia, làm những điều theo ý muốn thánh linh nhắc nhở, cáo trách chúng ta, hay là dập tắt ngài để làm những điều thuộc về xác thịt. Và thánh linh có thể không chiếm hữu đầy dẫy chúng ta được, hoặc thánh linh có thể đầy dẫy trong chúng ta tùy nơi sự quyết định với ý chí tự do của chúng ta. Nếu chúng ta phó dâng ý chí tự do của chúng ta, cứ luôn luôn nghe thánh linh của ngài, làm theo những gì Chúa phán dạy, cáo trách, đời sống chúng ta chắc chắn sẽ nảy nở những bông trái thánh linh như Galati chương 5 câu 22, mà ai nấy chúng ta thuộc lòng yêu thương, vui mừng, bình an, như vân vân gì đó. Đó là trải nghiệm thực tế của một cái đốc nhân, giống như biểu đồ đường gãy khúc của một đời sống nền thánh. Đôi khi chúng ta cũng bị yếu đuối thiệt, lỡ lòng dập tắt Chúa, lỡ lòng phạm tội chứ. Giống như mình đang đi lên tự nhiên đi xuống, cái đường chúng ta đi bình thới nè, cũng có ổ gà đúng không, đôi khi nó cũng dấp một cái vũng nước, đôi khi có chút bằng thẳng. Nhưng khi chúng ta vấp ngã rồi đó, mình phải biết ăn năn để thay đổi cái sự sai lầm của mình, tiếp tục xin Chúa tha thứ, và tiếp tục tái hiện cái đời sống của chúng ta để Thánh Linh hướng dẫn cho chúng ta. Chứ vậy mình mới đi lên được. Còn nếu mình dừng lại cái chỗ đó thì không bao giờ mình tiến triển được này. Và nếu chúng ta không giải quyết những lỗi lầm thất bại của chúng ta để nhờ Thánh Linh thay đổi hướng dẫn chúng ta, mình sẽ dừng lại cái chỗ thất bại của mình. Nhiều khi chúng ta thấy sự yếu đuối sa ngã của mình, chúng ta cần được thay đổi, chúng ta sẽ thấy đời sống chúng ta có dấu hiệu đi lên. Ngày hôm nay tôi thấy y học có những cái loại thuốc chữa vết thương rất là tốt, nhất là chữa những vết phỏng. Tôi thấy người ta đang sáng chế đã có lâu rồi. Khi chúng ta lỡ bị thương tích, mình có thể sử dụng cái loại thuốc để chữa bệnh của mình. Nhưng mà tôi tin rằng không ai trong chúng ta dại dột cố tình làm cho mình bị bệnh ha, rồi uống thuốc, không có đâu. Tôi đứa con gái lúc đó còn đi học, nó bật cái váy vì học sinh mà đi học, thì một ngày nọ nó vô tình để cái chân nó đụng cái bô xe gắn máy, một cái xèo có vết thẹo. Nó mua cái loại thuốc mà trị phỏng là cái miếng Vaseline lột ra dán, mau lành lắm. Và tôi không nghĩ rằng nó cố tình thấy cái loại thuốc đó hay quá đi, đưa cái chân cái xèo cái nữa, sức thuốc cho nó làm sao, phải không? Không, nhưng một ngày nọ nó vẫn bị dựng cái xe cái bên, mới dựng cái bên, cái chân nó đụng cái nữa, rồi cái xèo cái nữa, về sức đi. Như vậy nó cố tình. Cũng vậy à. Ngày hôm nay mình biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời biến đổi đời sống chúng ta, có quyền năng tái tạo. Mình đã được Thánh Linh của Chúa chiếm hữu, chữa lành những vết thương tội lỗi trong con người chúng ta, thì đừng bao giờ chúng ta dại dột: Chúa ơi, Chúa quyền năng quá, cho con phạm tội tiếp để được Chúa tha thứ. Đó là sự sai lầm trong cuộc đời của những người theo Chúa. Lần hồi chúng ta chai lì, Thánh Linh không còn hiện diện trong đời sống của chúng ta, từ bỏ chúng ta như từ bỏ sao lơ. Dù bên ngoài chúng ta là người tốt, người ta thấy tư cách của chúng ta, sự tinh kính của chúng ta, sự hầu việc Chúa của chúng ta, nhưng coi chừng bên trong của chúng ta không có sự hướng dẫn của Thánh Linh. Cho nên Phaolô nói chẳng hề như vậy. Mình có thể bị vô tình với thương tích tội lỗi, bản chất con người chúng ta vẫn còn, chúng ta vẫn biết cái điều sai trái của mình, hết lòng ăn năn với một kinh nghiệm thương đau, đừng bị thương tích như vậy. Tôi hôm nay mạn lệnh cho chúng ta hãy bước theo Thánh Linh. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, đó là mạn lệnh cho chúng ta. Hãy sử dụng ý chí tự do theo sự hướng dẫn của Thánh Linh để vượt qua những trở ngại, bước đi theo Chúa. Đừng tự mãn rằng tôi tin Chúa, Chúa cứu chúng ta nha. Coi chừng, Chúa nói không phải hễ những kẻ nói cùng ta lại Chúa là được vào thiên đàng đâu, mà chỉ những kẻ làm theo ý muốn của Cha ta trên trời. Mà muốn làm theo ý muốn Cha ta trên trời, phải có sự hướng dẫn Thánh Linh biến đổi đời sống người đó. Đừng tự mãn với những điều mình đang hầu vì Chúa trong bất cứ phương diện nào, dù đang rất tốt đẹp với cái nhìn của người khác. Coi chừng điều đó có thể làm cho chúng ta bị ảo tưởng và không còn muốn bước theo Thánh Linh, vì thấy bên ngoài mình đã đủ rồi. Mình đang sống với cái nhìn của người khác chứ không phải cái nhìn của Chúa. Hãy có thái độ xứng đáng với thực trạng của chúng ta. Sử dụng ý tự do, bước tại Thánh Linh, loại trừ những việc của xác thịt, hầu cho đời sống chúng ta mỗi ngày xứng đáng càng hơn, để chúng ta có thể trở nên một con người Chúa đang chuẩn bị bước vào thiên đàng tương lai. Cho nên nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, hãy bước theo Thánh Linh vậy. Amen. Trân trọng kính chào quý vị.